Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 10 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
10 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng ở thành phố Thái Nguyên tăng 7,5% so với cùng kỳ.
Trong nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, qua đó tăng cường sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, trong đó thương mại dịch vụ có bước tăng trưởng khá. Tháng 10 2020, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra ổn định. Giá cả hàng hóa bán lẻ và dịch vụ có biến động nhưng mức độ không lớn. Hàng hóa cung ứng trên thị trường phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác quản lý thị trường được duy trì thực hiện tốt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép, các hành vi vi phạm về nhãn, mác, giá, v.v. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng tháng 10 đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng trên 3% so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng đạt trên 22.700 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Vụ đông năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 11.100 ha cây màu các loại, trong đó hai loại cây trồng chủ yếu là ngô 4.400 ha và rau các loại 6.700 ha. Các giống ngô được tỉnh khuyến cáo đưa vào gieo trồng gồm HN88, NK4300, NK6639, LVN61, LVN99, NK4300, BTGT. Để sản xuất vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao, thời gian qua Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành thị đã bám sát cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về cách trồng, chăm sóc cây màu vụ đông, cách phân biệt phân bón thật giả, sử dụng phân bón đúng cách hợp lý, đồng thời khuyến cáo bà con nông dân đảm bảo đúng cơ cấu thời vụ và cơ cấu giống. Đối với nhóm cây ưa lạnh trồng tập trung từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11, ngoài ra bà con nên sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác trong nhà lưới, nhà vòm, dùng màng phủ nông nghiệp, đồng thời thực hiện quy trình sản xuất rau củ quả an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt, tăng cường sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ, sinh học. Đối với cây rau, nên trồng giải vụ để tránh dư thừa lúc chính vụ, gây rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo duy trì thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và 32 phường xã trên địa bàn. Trong tháng 10 2020, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận tổng số gần 1.200 hồ sơ hành chính ở 7 lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, kế hoạch đầu tư, xây dựng, tư pháp, lao động thương binh xã hội, nội vụ, giáo dục và đào tạo. Số hồ sơ đã giải quyết xong là 989 hồ sơ, đang giải quyết 203 hồ sơ, không có hồ sơ hành chính nào bị giải quyết quá hạn. Đặc biệt, số lượng hồ sơ hành chính được tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến mức độ 3 là gần 250 hồ sơ, chiếm trên 20% tổng số hồ sơ được tiếp nhận trong tháng. Sau khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây, ông Đỗ Văn Minh, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã vui vẻ nói.
Các nhân viên đây đấy, rất tốt, nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, mà dễ nghe, dễ làm việc. Chúng tôi là theo giới hạn là lên, không phải đi lại nhiều lần. Tôi hài lòng lắm.
Có thể thấy với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền thành phố, công tác cải cách hành chính, cụ thể là cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đã phát huy hiệu quả tốt. Điều này góp phần đem lại sự tin tưởng, hài lòng cho các tổ chức cá nhân khi đến giải quyết các hồ sơ hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Ngày 9 tháng 11, Đoàn trường phổ thông vùng cao Việt Bắc tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm học 2020-2021. Tham gia diễn đàn có 3 đội thi của 3 khối, 10, 11 và 12. Các đội thi theo 3 phần gồm tiểu phẩm, thi hiểu biết và trả lời câu hỏi ứng xử. Đặc biệt trong phần thi tiểu phẩm, các đội đã đem đến cho người xem nhiều thông điệp ý nghĩa mang tính giáo dục sâu sắc, đối với mỗi đoàn viên thanh niên của nhà trường. Ở mỗi tiểu phẩm, các đội đã bám sát chủ đề của diễn đàn nhập vai tốt, diễn xuất sinh động, nội dung và các tình huống được xây dựng dựa trên những vụ bạo lực học đường đã từng xảy ra trong các trường học hiện nay. Qua đó xử lý các tình huống, các đội đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về mối nguy hại khi có bạo lực xảy ra trong trường học. Thông qua diễn đàn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ có ý thức hơn trong việc xây dựng những tình bạn đẹp và có những hành động thiết thực nhằm ngăn chặn bạo lực học đường, góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện và văn minh. Kết thúc diễn đàn, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội khối 12, giải nhì cho khối 11 và giải ba cho khối 10, đồng thời tổ chức ký cam kết xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường trong năm học 2020-2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tập hợp được các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội. Qua đó tăng cường sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thi, tổ 5, phường Tân Lập thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng ông đều đã già yếu, không có thu nhập. Hàng tháng chỉ dựa vào số tiền trợ cấp xã hội 270.000 đồng và số tiền bán rau ít ỏi. Ngôi nhà nhỏ của ông lại xuống cấp nghiêm trọng. Vừa qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng lực lượng đoàn viên thanh niên, ban chỉ huy quân sự và câu lạc bộ Cho bạn cho tôi thực hiện việc thay thế phần mái, sơn sửa lại từng nhà với tổng số tiền hỗ trợ trị giá trên 15 triệu đồng. Vợ chồng ông Thi rất an tâm phấn khởi khi ngôi nhà được sửa chữa lại chắc chắn và khang trang. Ông Nguyễn Văn Thi phấn khởi cho biết.
Gia đình tôi là coi như là khó khăn, được sự bà con giúp đỡ và đảng và chính phủ quan tâm mà sửa lại cho cái ngôi nhà này được đẹp đẽ, phấn khởi vui tươi lắm.
Thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây mới 5 nhà, sửa chữa 23 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền các cấp hỗ trợ 370 triệu đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo của phường hỗ trợ 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân, vận động quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội tích cực tham gia các hoạt động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương như thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các ngày lễ Tết, v.v. với số tiền trung bình mỗi năm là 50 triệu đồng. Qua đó đã kịp thời động viên các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của phường từ 1,93% năm 2015 xuống còn 1,13% năm 2020, dưới mức trung bình của thành phố. Đặc biệt, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng ảnh hưởng của các dự án đang triển khai trên địa bàn, như dự án Trung tâm Thương mại siêu thị Go Big C, dự án khu dân cư số 1, khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, chấp hành các chính sách về hỗ trợ bồi thường tái định cư, góp phần để các dự án thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Nói về vai trò của Mặt trận Tổ quốc phường trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương, ông Dương Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì Mặt trận cũng đã phát huy được cái vai trò của mình. Ngoài cái việc phối hợp với chính quyền địa phương thì Mặt trận cũng đã phối hợp với các cái doanh nghiệp, doanh nhân hỗ trợ cho các cái gia đình hộ nghèo. Thế ngoài ra thì Mặt trận cũng phối hợp với lại các cái đoàn thể khác để tuyên truyền các cái hộ dân nằm trong cái vùng dự án để thực hiện dự án. Thế và kết quả thì trên địa bàn phường thì nhân dân cũng đồng tình hưởng ứng và ủng hộ để thực hiện các cái dự án trên địa bàn, có kết quả rất là tốt.
Ông Nguyễn Ngọc Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập cho biết sẽ tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc để cùng các đoàn thể, chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
Phát huy cái vai trò đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc thì Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục vận động và tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các phong trào cuộc vận động là toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó thì đẩy mạnh cái công tác thực hiện đảm bảo cái công tác an sinh xã hội, sửa chữa nhà cho hộ nghèo trên địa bàn để nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con nhân dân để phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa bàn phường xuống 0,9% theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã phát huy tốt vai trò của mình, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, đảm bảo công tác giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn. Điều này cũng đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm nhằm cải thiện chất lượng lao động. Trong chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết Vai trò của an toàn lao động trong phát triển kinh tế xã hội. Bài viết đăng trên báo Công Thương Việt Nam sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Chuyên gia phân tích, đối với người lao động, khi áp dụng an toàn lao động giúp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình trong quá trình làm việc. Khi đã thực hiện tốt biện pháp an toàn lao động, sẽ giúp người lao động an tâm làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Tương tự với doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, công ty khi áp dụng an toàn lao động sẽ giảm, hạn chế những thiệt hại về tài sản do tai nạn gây ra. Ngoài ra, khi áp dụng công tác an toàn lao động chặt chẽ theo quy định, còn gây dựng uy tín đối với người lao động, thu hút nguồn nhân lực tham gia ứng tuyển khi doanh nghiệp tuyển dụng. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập, doanh nghiệp càng cẩn trọng tới cải thiện chất lượng người lao động. Người lao động được lựa chọn phải có trí tuệ, sáng tạo, đáp ứng kịp thời yêu cầu tăng trưởng của nền kinh tế. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cần phát triển thị trường lao động đa dạng và linh hoạt, tạo nguồn lực có chất lượng cao cho nền kinh tế, đóng góp tích cực để nâng cao năng suất tổng hợp, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đó phải là thị trường lao động lành nghề, giàu kỹ năng, khéo léo, thông minh, sáng tạo, có tính chuyên nghiệp và tay nghề cao, đồng thời đảm bảo cân đối cung cầu, cân đối ngành nghề, khu vực, lãnh thổ. Theo các chuyên gia, một trong những điều kiện để đảm bảo an toàn là trang bị đồ bảo hộ lao động an toàn. Do đó, với mỗi công việc khác nhau phải có đồ bảo hộ lao động khác nhau, phù hợp với tính chất công việc. Đồ bảo hộ lao động bao gồm mũ bảo hộ, quần áo, giày, kính, các trang thiết bị vận hành. Để giải quyết nhu cầu về đồ bảo hộ lao động, hiện có rất nhiều công ty bảo hộ lao động được thành lập với mục đích đảm bảo an toàn lao động cho người lao động. Tuy nhiên, cần phải tìm mua ở những cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng. Cùng với trang bị đồ bảo hộ, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng được đánh giá là yếu tố cần thiết, kể cả đối với người học nghề, tập nghề, thử việc. Vì vậy, hàng năm người lao động phải được tham dự những khóa đào tạo huấn luyện an toàn lao động ngắn hạn để nắm bắt được những kỹ năng cơ bản, đảm bảo an toàn trong quá trình lao động. Các yếu tố nguy hại, biện pháp phòng ngừa, phương án xử lý khi có sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất khi có vấn đề xảy ra. Hơn thế, việc huấn luyện lao động cũng là một trong những quy định của pháp luật yêu cầu những người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện cho người lao động để trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Người được huấn luyện an toàn lao động bao gồm người lao động trong cơ sở doanh nghiệp do người sử dụng lao động quản lý, người lao động hành nghề tự do được cơ sở doanh nghiệp thuê mướn sử dụng. Sau khi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu, thì người lao động, kể cả người lao động hành nghề tự do, phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở doanh nghiệp. Để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, sản xuất, người lao động cũng cần tuân thủ theo nguyên tắc, thực hiện đúng những chỉ dẫn quy định về an toàn khi sử dụng các dụng cụ, máy móc trong nhà xưởng hoặc nơi làm việc, sắp xếp dọn dẹp khu vực làm việc thường xuyên để đảm bảo gọn gàng, thoáng đãng. Đối với nguồn điện và dây dẫn cần đặt ở nơi cao giáo và tuân thủ quy tắc an toàn điện. Trong nhà máy, công xưởng cần trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy. Không để những dụng cụ, nguyên liệu dễ cháy ở gần nơi có thể phát sinh ra lửa. Có lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho người lao động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 11 lớn, triển khai đồng bộ sáng tạo hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với phần 12 lớn. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân.
12 lớn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. 1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân, giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho giai cấp công nhân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân. Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp với cơ cấu lao động, nhu cầu nguyện vọng của công nhân và yêu cầu hội nhập quốc tế, làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tập thể người lao động, định hướng quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, có chính sách hợp lý để chuyển lao động nông thôn sang các ngành phi nông nghiệp, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn, tạo điều kiện để cư dân nông thôn trở thành cư dân đô thị mà không dẫn đến di cư quy mô lớn, huy động và phát huy mọi nguồn lực từ nông dân, nông thôn cùng với các nguồn lực khác để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông dân khá giả, nông dân văn minh. Huy động và phát huy mọi nguồn lực từ nông dân, nông thôn cùng với các nguồn lực khác để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông dân khá giả, nông thôn văn minh. Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế phát huy dân chủ, tự do sáng tạo và đề cao đạo đức trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu đổi mới sáng tạo của trí thức. Trọng dụng đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng. Thực sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị kinh doanh giỏi, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho doanh nhân cống hiến tài năng, kinh doanh lành mạnh. Tôn vinh khen thưởng kịp thời những doanh nhân có nhiều đóng góp, xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội. Xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng, dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em, tương lai của đất nước. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thực hiện các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Phát huy tiềm năng thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Phát huy tính tích cực chính trị xã hội của cựu chiến binh, cán bộ công an hưu trí trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Động viên cựu chiến binh, công an hưu trí giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau, bảo trợ giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa. Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng tính đặc thù của từng vùng dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng dân tộc thiểu số, chống kỳ thị dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi, nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến chương điều lệ được nhà nước công nhận, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước. Hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hội nhập xã hội nước sở tại, nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh, tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, làm tốt công tác thông tin tình hình trong nước, giúp đồng bào hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội, đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận và đoàn thể nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, tăng cường đối ngoại nhân dân, phát huy sức mạnh nhân dân trong thế trận lòng dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thực hiện đúng đắn hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt có hiệu quả trên thực tế phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Cấp ủy tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội. Đảng và nhà nước ban hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân. Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tính tích cực chính trị xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế, quản lý và tự quản xã hội, xây dựng, quản lý, thụ hưởng văn hóa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, ngoại giao nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail Đài Thái Nguyên City a@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập Bản tin nội bộ thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!